Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm dương giao, và âm và dương tiếp xúc với nhau, và tư thế đó nó giúp cho mình là lâu, mà cái đấy nó gọi là liên hoa ấn. Và khi mình chấp cái bàn tay lại một cách thẳng, không có so le, không có hở, không có cong, áp sát vào nhau, nó cũng được gọi là âm dương giao giữa hai lòng bàn tay. Cái năng lượng sinh học trong cơ thể sẽ được gọi là vận chuyển một cách tốt đẹp hơn là ta sử dụng một cái. Và trong lúc mà mình sử dụng các cái ấn thì hành giả cần phải quán tưởng nữa thì giá trị nó mới cao. Còn nếu không có quán tưởng đó, thì sự hỗ trợ đó cũng không đạt được ở mức độ lớn. Ấn rất quan trọng với mặt tâm, cũng giống như tình độ tâm quan trọng bởi cái sâu chuỗi. Cái này là một sự hỗ trợ. Khi mà thân thức của con người tiếp xúc với một cái sâu chuỗi thì ý thức nó có mặt ở ngay từng cái cách tầng lần chẳng hạn, và nó là một sự hỗ trợ để nhiếp tâm, giống như là một chiến sĩ và biên cương lúc nào phải cầm súng, và không có dặn phải cầm để nhớ rằng mình là một chiến sĩ. Tịnh độ tâm cầm một sâu chuỗi cũng nhớ rằng mình là một hành giả đang thiết lập nhất tâm bất loạn. Và cái đó nó là cái cách để mà giữ tâm lại, cho tâm nó không chạy, giống như là một cây cột nối kết với lại cái đầu của con trâu. Con trâu nó đi xung quanh cái cột đó thôi, chứ không thể nào đi ngoài cái đường kính đó. Nên vì sâu chuỗi là một cái phương tiện hỗ trợ để chánh niệm. Việc mà mình liên tưởng như thế nó được gọi là quán. Và quán sẽ hỗ trợ cho cái ấn. Ấn chỉ là một cái phương tiện đó, nhưng nó không nhất thiết buộc phải như thế. Cho nên đối với những người già và bị rơi vào những cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp đó, thì quý vị không cần phải ngồi trong tư thế khiết già, bởi vì ý thức của mình nó sẽ có mặt ở chỗ đó để nó bảo hộ cái cơn đau. Thì như vậy là chính mình thức nó có mặt được đó. Do đó ta có thể chuyển tư thế, thì lúc đó có thể đứng dậy ngồi đi chút xíu. Còn cái phản ứng thông thường đó, khi mình mới ngồi vài ba lần đầu mà nó bị đau thì đừng có đứng dậy. Đau như thế mà đứng dậy thì sao thì mình mất đi cái định tâm và mất được cái bản lĩnh chịu đựng. Còn những người do bị bệnh thì ta có thể sử dụng những tư thế ngồi khác, chẳng hạn ngồi dựa ghế như thế cũng được, nhưng mà ghế là cái ghế dựa cong thẳng đứng lưng để hỗ trợ cho xương, thì ngồi nó bền và lâu thì kết quả định tâm vẫn đạt được, như là chúng ta đang ngồi trong tư thế kiết ấn hoa sen trọn vẹn hay là 50%. Ấn địa xúc là một cơ hội để chúng ta tiếp xúc với mặt đất. Hằng ngày đó mình đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào ta cũng tiếp xúc. Nằm mà tiếp xúc qua cái hỗ trợ của cái giường, nếu ta không nằm dưới đất thì nó cũng là một cái phần của địa đại thôi. Nhưng mà mình lại không thiết lập được chánh niệm ở trong sự tiếp xúc, trong đi đứng nằm ngồi, và do vậy thức nó vẫn đeo đuổi và như giống những tên du kích can thiệp vào trong đời sống chánh niệm của hành giả. Thực tập về cái ấn địa xúc đó, thì mỗi bước chân đi ta đặt cái ý thức ở trên nó, ở gót chân. Nó là một cái cách để mà thiết lập chánh niệm. Trong kinh A Di Đà có câu các hành giả tịnh độ tông được khuyên là phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm xong đi kinh hành từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Cái phương pháp này rất là hay, mà nếu như mình áp dụng thêm cái ấn địa xúc ở trong kinh này đó thì cái ngoài việc đi kinh hành có giá trị y học cho sức khỏe, không bị đau bao tử, không bị đau thận, không bị đau gan, không bị béo phì, không bị tai biến thì ta còn có được chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên đi kinh hành đó, nó khác với đi bách bộ. Đi bách bộ đó, người ta đang đi mà vẫn vừa nói chuyện. Còn đi kinh hành đó, ta giữ trạng thái tâm theo dõi từng bước chân đi và đặt cái ý thức ở ngay gót chân, ta đi một cách rất là vững chãi. Thì lúc đó là mình sẽ không bị tai nạn trượt té bởi vỏ chuối, vỏ dừa hay là sự trơn trượt có mặt ở trên cái quãng đường ta đi ngang qua. Cho nên an toàn về sự sống được đảm bảo. Và khi mà mình để cho thức nó có mặt ở từng gót chân đó, thì cái tư thế mình đi nó nhẹ nhàng lắm. Ở các thiền viện tại Thích Lan đó, thì họ nhấn mạnh cái kỹ thuật này hơi quá nhiều, cho nên làm cho con người đi đó, nó không được tự nhiên lắm. Dở cái chân lên rất là chậm, khoảng 10 giây quan sát cái tư thế của chân, đặt cái chân xuống thì mất 10 giây là tưởng như những người đang bị bệnh. Và thực tập như thế một thời gian rồi, có nhiều người nó mất luôn cái năng động đó. Chậm quá, trong kinh thì Đức Phật chưa từng dạy như thế. Ngài chỉ dạy là hãy đặt cái ý thức ở ngay từ gốc chân đi thôi, đi vừa phải. Cái vừa phải được định nghĩa là tùy theo chiều cao của từng con người. Như chúng tôi thì thấp quá thì đi vừa phải, nó khoảng chừng cái bước chân nó khoảng chừng 6 tấc là vừa. Còn cao nhiều nhiều như các ông Tây đó, khoảng 2 thước thì phải đi đến một bước chân để là 1 thước, 1 thước 2. Mà đi quá cái bước đó thì gọi là đi nhanh. Thì cái tốc độ đi đó thì cứ mỗi một bước chân đó, nó khoảng chừng 5 giây là vừa. Quá đó được xem là nhanh. Người phương Tây thì đi giống như chạy, đi giống như ma rượt đuổi, chứ ý thức nó đặt đâu có nổi dưới cái gót chân. Và do đó cái phương pháp về thiền quán đó, là thích hợp với thế giới phương Tây, làm cho họ trở về với thế giới hiện thực, bớt trở thành cái máy. Còn thiền áp dụng cho xã hội phương Đông nó không hợp lắm, vì đó là quốc gia của nghề nông nghiệp. Nông nghiệp chân lắm tay vùng mỏi mệt, lao động cơ thể, ngồi xuống mà dấn lại chút xíu là ngủ gục. Cho nên đó là niệm Phật đó, nó làm cho họ hoạt động đấy, cho nên họ dễ dàng thích ứng hơn. Như vậy là người giàu người khá đó, và đi về thiền để phóng thích những cái căng thẳng nó dễ. Còn những người nghèo chân lắm tay bùn á thì dạy họ về tịnh độ đó nó thích hợp. Nhưng mà khi mà đi vào cái niệm Phật Ba La Mật đó thì tịnh độ nó rất là cao siêu, chứ không phải là dành cho giới nông nghiệp mà dành cho ngay cả giới trí thức. Do đó là phải thiết lập cái chánh niệm tâm, mà đây gọi là hiện tâm thức tam muội ở trên từng gót chân đi của mình. Thì lúc đó ta được gọi là đang thực tập cái ấn địa xuất. Mà khi mình ngồi đó mà mình không có bị lắc bằng đưa như thế này thì ta đang tiếp xúc với mặt đất, và từ đó ta liên tưởng sự quán chiếu thứ hai quan trọng hơn, ta đang tiếp xúc với chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình. Địa đây là tâm địa, là mảnh đất tâm. Từ cái việc tiếp xúc ở trên mặt đất, mình liên tưởng nó tiếp xúc của mặt đất tâm, thì hành giả sẽ không có bị chao đảo, lúc nào cũng đang có mặt thường trực với chính mình. 24 giờ đồng hồ không có một giây nào tâm thức mình đã phóng chạy đến một cái chỗ khác. Ở tại Tây Tạng cái xứ lạnh quá này, tuyết phủ quanh năm, nên các hành giả Tây Tạng mà khi mà niệm trì thần chú, chúng ta thấy lắc lắc cái đầu này, quý vị thấy không? Mà khi hỏi tới là sao mà đang trì chú mà lắc lắc cái đầu, lắc lắc cái thân, thì phần lớn các nhà sư Tây Tạng trả lời là tam mật tương ưng, thân khẩu và ý. Ý là đang liên tưởng với câu thần chú Ummari Bhabbi Hum, miệng là đang đọc câu thần chú Ummari Bhabbi Hum, cái thân nó phải đọc theo Ummari Bhabbi Hum, nó tạo ra cái nhịp lắc cái lắc cái lắc. Chứ thực tế không phải thế, vì lạnh quá mình phải vận chuyển cho nó tạo ra cái nhiệt lượng đó. Ngồi chút xíu là nó cơ sơ cứng cái chân. Lạnh quá chúng ta khó ngồi thiền lắm phải không ạ? Ngồi niệm Phật cũng mệt nữa. Do đó là ta phải lắc để cho nó bất lạnh, nhiệt nó được vận chuyển được lâu. Còn mà khi qua những cái xíu nóng được mà vẫn lắc như thế này, chút xíu là tóc mồ hôi. Vậy là phải hiểu là các tổ của mặt tâm ấy, cũng rất là phương tiện. Nhưng mà khi qua nước nóng như là Ấn Độ, chúng tôi nhiều lần đến tu viện Sira ở Nam Ấn, rồi đến một số tu viện ở Dharamsala gần nơi Đức Đại Lạt Ma đang ở đấy, thì thấy các nhà sư Địa Tạng nói cái mùa nóng 42 độ C tức là trên 100 độ F đó, vẫn ngồi lắc như thế này, rồi niệm chú mà lắc như thế này, nên mồ hôi mồ kê nó tốt ướt hết cả áo quần. Do đó là cái việc mà tiếp xúc với mặt đất là một phương tiện để từ đó nó tạo ra được một sự định tĩnh, ta mới tiếp xúc được với mặt đất tâm. Nếu mình chỉ lấy cái chủ nghĩa vật lý làm nền tảng trong lúc tu đó, thì cái phần giá trị tâm chuyển hóa đạt được đó, nó không có chỗ bám víu, là chỗ hướng về. Cho nên quán tu của Phật giáo luôn luôn liên hệ đến hai vế. Vế một là hình thù vật lý cụ thể, vế thứ hai là cái tâm được chuyển hóa, cái mà chúng ta muốn. Chạy theo cái chủ nghĩa hình thức đó thì ta chỉ được cái vế một và mất cái vế hai. Cho nên phải nương vào cái vế một để đạt được vế hai thì kết quả tu tập mới thành công. Phải có một sự vững chãi tiếp xúc với mặt đất thì ta mới xác lập rằng cái tâm mình nó cũng định tĩnh y như thế, trong đi đứng nằm ngồi, qua góc qua nghi, đứng duỗi co nằm rồi nói nín thức và ngủ cũng duy trì được cái trạng thái tương tự như vậy. Sau khi trình bày xong, Bồ Tát Quan Thế Âm xác định với bà Vi Đề Hy đó, nếu các hành giả tịnh độ tâm giữ được 5 tiến trình như vừa nêu thì việc niệm Phật nhĩ căn viên thông sẽ được thiết lập. Từ lúc đó hành giả niệm sẽ không cầu nguyện cho bản thân mình, gia đình mình, gia tài sự nghiệp, cơm no áo ấm nữa, mà việc thực tập niệm Phật là để cho cái tâm được định tĩnh, tất cả những cái trần cấu của thức đó, nó được chuyển hóa, và cái vô tận tạng ở trong mảnh đất tâm đó nó được hiển bày. Lúc đó nó chỉ còn giữ lại cái cõi trên tâm thường trú thôi, còn các hoạt dụng của thế giới diệu nguyên của ý thức đó, nó sẽ được rơi rụng và chuyển hóa hết. Cho nên niệm Phật nó rất là cao. Nếu ta đi theo cái bản kinh niệm Phật Ba La Mật này, còn kinh A Di Đà nó chỉ là một sự giới thiệu bao quát về pháp môn thôi. Còn triển khai nội dung sâu sắc nhất của pháp môn, chúng tôi cho rằng kinh niệm Phật Ba La Mật là số 1. Cho nên chúng tôi đề nghị nếu có dịp đó, thì mỗi nhà Phật tử nên có quyển kinh niệm Phật Ba La Mật đọc một cách chậm rãi đó. Kinh đó nếu mà mình đọc nhanh đó, thì nó mất khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Cho nên có thể chia làm 3 cho đến 4 lần. Toàn bộ kinh nó gồm có 8 chương. Mỗi ngày quý vị đọc khoảng chừng 2 chương thì trung bình mất khoảng 25 phút. 4 ngày là hoàn tất bản kinh, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Triết lý cao siêu màu nhiệm ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật rất là lớn, và phương pháp thực tập nó rất là cụ thể và rõ ràng lắm. Còn kinh A Di Đà chủ yếu là giới thiệu thôi, còn sự thực tập đó thì nói quá vắn tắt, cho nên hành trì cũng hơi khó. Và do vậy đó, việc thực tập kinh niệm Phật Ba La Mật nó có một cái giá trị về nhận thức rất là cao, từ đó sự chuyển hóa cũng rất lớn. Chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www tủ sách phật học.com.